cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính thưa quý vị và các bạn, trong hành trình truyền giáo lần thứ hai của Phaolô, ông đến thành Athens, hiện nay là thủ đô của nước Hy Lạp. Tại thành Athens, Phaolô có dịp nói chuyện và giảng cho nhiều triết gia. Phaolô cũng thấy trong đó có đầy dãy hình tượng, có đền thờ lớn và đẹp đẽ, và dân chúng trong thành có tinh thần tôn giáo rất cao. Cho nên họ đem Phaolô đến khán đài Areopa của trung tâm thành phố để nghe về một giáo lý mà họ cho là mới lạ, đó là sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hôm nay xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp lời giảng của Phao-lô tại Athens trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 22-24. Bây giờ Phao-lô đứng giữa Areopa mà nói rằng: Hỡi người Athens, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. Và khi ta trải qua khắp các thành các ngươi, xem các khí vật mà các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng: Thờ Chúa không biết. Vậy đấng các ngươi thờ mà không biết đó là đấng ta đang rao truyền cho. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Thưa các bạn, Phao-lô nói cho người Athens đang thờ phượng Chúa không biết đó chính là đấng tạo hóa, mà người Việt chúng ta thường hay gọi là ông trời. Đức Chúa Trời đã tỏ bày rất rõ tất cả những đường lối này ở trong Kinh Thánh Cựu Ước, ngay khi Ngài ban cho dân Do Thái kiểu mẫu đền tạm hay là đền thờ, thì Đức Chúa Trời phán dạy rằng Ngài không ngự ở một nơi nào. Vua Salomon nhận biết được điều này và tỏ bày trong lời cầu nguyện của ông khi khánh thành đền thờ, được ghi lại ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 8 có 27. Nhưng quả thật rằng Đức Chúa Trời ngự trên đất này chăng? Kìa, trời dầu đến đổi trời cũng các từng trời cũng chẳng có thể chứa Ngài được, phương chi là cái đền này mà tôi đã cất. Những người trong thời của ước nhận biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Đức Chúa Trời hằng sống không thể nào sống trong căn nhà hay đền thờ của con người dựng nên đâu. Và trong sách Công vụ đoạn 17, câu 25, Phao-lô nói tiếp: Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Đây là một lời rất mạnh mẽ của Phaolô nói cho người Athen. Ông nói với họ, Đức Chúa Trời không cần nơi các ngươi bất cứ thứ gì, dầu là các ngươi xây một bàn thờ cho Ngài và dâng của lễ cho Ngài. Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống và có quyền cất đi sự sống. Ngài ban cho con người hơi thở, Ngài ban cho mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, Ngài ban cho các ngươi mọi điều. Người Athen thờ thần mặt trời và họ nói rằng Apollo mang xa lửa chạy ngang qua mặt trời mỗi ngày. Phaolô nói, mặt trời là một tạo vật mà Đức Chúa Trời dựng nên cho con người. Đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là đấng ban cho các ngươi mọi sự. Và qua đó Đức Chúa Trời cũng ban cho con người sự cứu rỗi. Ngài không những ban cho nhu cầu vật chất, nhưng cũng ban cho các ngươi nhu cầu tâm linh. Và trong sách Công vụ đoạn 17 có 26 ghi tiếp. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người, và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở. Đức Chúa Trời không những tạo dựng nên vũ trụ này, nhưng Ngài cũng là đấng tạo hóa dựng nên con người, và Ngài đặt mỗi dân tộc sống trong một khu vực. Rất tiếc là khi nhìn lại chiến tranh xảy ra giữa các dân tộc, phần lớn các nguyên nhân là vì tranh giành lãnh thổ, xâm chiếm nước khác, và họ không vừa ý với những khu vực mà mình đã có. Và trong sách Công vụ đoạn 17 câu 27, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức tìm rờ cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Đức Chúa Trời đang ở gần với con người, nhưng tiếc thay con người không có tìm kiếm Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, nhưng con người đi tìm thần tượng, con người dựng hình tượng lên và thờ phượng. Và trong sách Công vụ đoạn 17 câu 28, vì tại trong Ngài chúng ta được sống động và có, y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng, chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Phaolô không có gọi tất cả đều là con Đức Chúa Trời, nhưng tất cả chúng ta là dòng dõi của Ngài. Ông đề cập đến sự sáng tạo và mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Qua điều này, Phaolô công bố rằng đây không phải là thuyết phiếm thần giáo. Ông nói rằng không phải mọi sự là Đức Chúa Trời. Ông nói rằng trong Đức Chúa Trời chúng ta sống động và trở nên một hữu thể, nhưng Đức Chúa Trời thì xa hơn vũ trụ được tạo này. Phaolô trích dẫn một vài lời văn thơ từ chính nơi họ. Lời này của Aratus đã sống một khoảng năm 270 trước công nguyên. Ông là người theo phái Tô Ích, tức là phái Tiết Độ đến từ Cilicia. Ông nói, chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Phaolô hàm ý rằng tất cả chúng ta là những người được Đức Chúa Trời dựng nên. Và trong sách Công vụ đoạn 17 câu 29. Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc hay là đá bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm chỗ nên. Nói một cách khác, Phaolô nói rằng chúng ta đừng trở nên người thờ hình tượng, và ông trình bày Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Và tiếp theo, ông trình bày về đấng cứu chuộc. Và trong sách Công vụ đoạn 17 câu 30, vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các ngươi trong mọi nơi đều phải ăn năn. Có một thời kỳ mà Đức Chúa Trời đã nhắm mắt Ngài với những người thờ hình tượng. Nay thì sự sáng đến trong thế gian, Đức Chúa Trời phán bảo con người khắp nơi hãy quay trở về cùng Ngài. Sự sáng tạo ra trách nhiệm, vì thế Ngài bảo con người khắp nơi hãy ăn năn. Phaolô đã trình bày Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa với công việc của Ngài trong quá khứ. Ông cũng trình bày Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi đang làm việc hiện nay. Và giờ đây, Phaolô tiếp tục trình bày đến Đức Chúa Trời là đấng phán xét, là đấng làm công việc của Ngài trong tương lai. Và trong sách Công vụ đoạn 17 câu 31, khi Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến người từ kẻ chết sống lại để làm chứng chắc chắn về điều đó cho thiên hạ. Khi Đức Chúa Trời phán xét, thì sự phán xét của Ngài là công bình. Đấng phán xét là Đấng đã sống lại từ sự chết. Phao-lô trình bày sự sống lại của Chúa Giê-xu, và sự sống lại của Chúa Giê-xu được công bố cho mọi người. Bởi đó, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đón phạt mọi người khi họ không tin Chúa cụ thể. Và trong sách Công vụ, đoạn 17, câu 32-33. Khi chúng nghe nói về sự sống lại của kẻ chết, kẻ thì nhạo báng, người thì nói rằng, lúc khác chúng ta sẽ nghe ngươi nói về việc đó. Vì vậy, Phao-lô từ giữa đám họ bước ra. Các bạn có biết tại sao họ nhạo báng Phao-lô không? Bởi vì có những người theo thuyết Platon chối bỏ về sự sống lại của thân thể từ sự chết. Ngày nay nếu như các bạn nghe có những người chỉ nói về sự sống lại thuộc linh mà không nói về sự sống lại thân thể, thì đó là những người theo triết học, chứ không phải là theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Phao-lô đã giảng dạy về sự sống lại của thân thể từ sự chết. Vì thế, khi nghe về sự sống lại thì họ chế nhạo Phao-lô. Có một số người phê bình nói Phao-lô thất bại tại Athens. Các bạn thân mến, Phao-lô không có thất bại, vì những người chế nhạo khi nghe tin lành, nhưng cũng có những người tin. Và xin các bạn nhớ là số người tin Chúa là thiểu số, còn đa số thì không tin. Và trong sách Công vụ đoạn 17 câu 34. Nhưng có mấy kẻ theo người và tin, trong số đó có Đê-ni là một quan tòa ở Areopa và một người đàn bà tên là Đa-ma-ri cùng các người khác. Có vài người đã trở lại tin đạo trong thành phố Athens. Khi Phao-lô đến nơi nào để giảng tin lành thì đều có người trở lại đạo. Phao-lô không có thất bại. Ông thành công. Bất cứ nơi nào lời Đức Chúa Trời được giảng ra thì có người nghe và tin nhận. Đó là niềm khích lệ cho tôi khi chia sẻ lời Chúa cho các bạn. Và tôi tin rằng các bạn cũng sẽ nhận được từng trải tương tự khi làm chứng về Chúa cho bạn hữu của mình xung quanh. Thưa quý vị và các bạn, hành trình truyền giáo lần thứ hai của Phao-lô được tiếp tục. Ông đang ở tại Athens chờ đợi Sila và Timôthê hiệp với ông và đem lời tường trình về hội thánh ở Bê-rê và Tê-sa-lô-ni-ca. Sau thời gian ngắn ở Athens, Phao-lô tiếp tục hành trình đến Corinto. Và xin mời các bạn xem tiếp ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu 1. Rồi đó, Phao-lô đi khỏi thành Athens mà đến thành Corinto. Đoạn đường từ Athens đến Corinto chắc là Phao-lô đi bộ. Có lẽ phải tốn nhiều thời gian cho hành trình đi bộ này, dầu rằng đi bộ cũng là điều tốt. Khi chúng ta tìm hiểu về thư tín Corinto, chúng ta sẽ biết lý do tại sao Phao-lô viết thơ này cho các tín hữu tại đó. Tôi xin thưa với các bạn, Corinto có thể là một thành phố tội ác nhất ở trong thời đó. Đây là nơi mà con người sống cuồng loạn, dâm dục, rượu chè và nhiều thứ lạc thú khác đều có tại đây. Cạnh đó có đền thờ được dâng lên cho thần Aphrodite hay là thần Venus. Trong đó có hàng ngàn nữ đồng trinh hiến thân. Họ sống thắt lọt với nhiều người nhưng vẫn gọi là đồng trinh. Họ là những gái mãi dâm, bởi vì dâm dục đối với họ là một phần trong sinh hoạt tôn giáo. Vì thế thành phố Corinto là một nơi đầy tội ác. Và tại đó có hai rạp hát lớn và dân chúng khắp nơi trong đế quốc La Mã đều đến thành phố này để xem. Phao-lô đến Corinto trong hành trình truyền giáo thứ hai và thứ ba, và tôi tin là Phao-lô có nhiều thành quả tại đây. Theo nhận xét của tôi thì tại Corinto và Epheso, Phao-lô có được nhiều thành quả nhất. Nhưng Epheso là trung tâm phát triển tin lành, trong khi Corinto là trung tâm tội ác. Cả hai thành phố này đều có nền thương mại phồn thịnh. Và bây giờ, chúng ta tìm hiểu đến những gì mà Phao-lô làm trong lần thăm viếng này. Mời các bạn xem tiếp ở trong sách Công vụ đoạn 18 câu 2. Tại đó, người gặp một người Giuđa tên là Aquila, quê ở xứ Bông, mới từ xứ Italy đến đây với vợ mình là Parisin, bởi vì vua Cloop có chỉ truyền cho mọi người Giuđa phải lánh khỏi thành Roma. Phao-lô bèn hiệp với hai người. Tại thành phố Corinto, Phao-lô tìm gặp vợ chồng người Giuđa tên là Aquila và Parisin. đây là cặp vợ chồng rất tốt. Họ rời khỏi La Mã bởi lệnh truyền của vua Cơlốp. Và trong thời đế quốc La Mã cũng có một vài lần xảy ra như thế. Và trong sách Công vụ đoạn 18 câu 3. Vì đồng nghề nên Phao-lô ở nhà hai người làm việc chung nhau và nghề các người đó là mai trại. Aquila đến Corinto và mở tiệm buôn tại đó. Vào một ngày mở tiệm, họ gặp một người Do Thái đến từ thành Antioch xa xôi. Sau khi làm quen, họ mời Phao-lô về ở chung. Các bạn đoán là họ đã nói với nhau về điều gì? Phao-lô nói về Chúa Giê-xu và dẫn vợ chồng này trở về cùng Ngài. Trong nhà hội cũng có một vài người khác trở lại cùng Chúa. Do vậy, có nhiều sự chống đối của người Do Thái với Phao-lô. Xin các bạn lưu ý thêm điều này. Trong khi đi truyền giáo, thiếu phụ cấp sinh sống, nên Phao-lô làm việc thêm bằng nghề mai trại. Và hiện nay cũng có một số người hầu việc Chúa như Phao-lô gọi là giáo sĩ mai trại. Có nghĩa là vừa hầu việc Chúa, vừa lo tự túc sinh sống. Và trong sách Công vụ đoạn 18 câu 4 đến câu 5. Hễ đến ngày Sa-bát thì Phao-lô giảng luận trong nhà hội, khuyên dỗ người Giu-đa và người Rê-rét. Khi Si-la và Ti-mô-thê từ xứ Ma-xi-đoan đến thì Phao-lô hết lòng chuyên lo về sự giảng đạo, làm chứng với người Giu-đa rằng Đức Chúa Giê-su là Đấng Christ. Tại A-thên, Phao-lô chờ đợi Ti-mô-thê và Si-la đến, nhưng họ chưa đến kịp. Giờ đây ở Cô-rinh-tô, họ đến hiệp với Phao-lô và đem lời tường trình về các hội thánh ở Ma-xi-đoan. Khi chúng ta tìm hiểu về thư tín thứ nhất gửi cho hội thánh ở tại Tê-sa-lô-ni-ca, chúng ta biết là Phao-lô viết thơ đó trong khoảng thời gian này, sau khi Phao-lô nhận lời tường trình từ Ti-mô-thê. Giờ đây, Phao-lô thấy rằng ông cần phải nói ra, làm chứng về Chúa Giê-xu là đấng cứu thế cho người Cô-rinh-tô. Và trong sách Công vụ đoạn 18 câu 6. Nhưng vì chúng chống cự và khinh dễ người, nên người giũ áo mình và nói rằng, ước gì máu các ngươi đổ lại trên đầu các ngươi, còn ta thì tinh sạch từ đây. Ta sẽ đi đến cùng người ngoại. Rõ ràng từ thời điểm này, Phao-lô không còn giảng đạo cho người Do Thái nữa. Ông hướng về thế giới dân ngoại. Hình như từ điểm này, công tác của Phao-lô phần lớn là cho người ngoại, tức là những dân tộc không thuộc về người Do Thái. Chúng ta thấy điều này thật sự khi Phao-lô ở Ê-phê-sô và rõ ràng hơn là khi Phao-lô ở La Mã. Và trong sách Công vụ đoạn 18 câu 7 đến câu 8. Phao-lô ra khỏi đó, vào nhà một người tên là Ti-thi-u Chúc-tu, là kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, nhà người giáp với nhà hội. Bấy giờ, Cơ-rít-bu chủ nhà hội với cả nhà đều tin Chúa. Lại có nhiều người Cô-rinh-tô từng nghe Phao-lô giảng cũng tin và chịu phép báp-têm. Phao-lô ở thành phố Cô-rinh-tô 18 tháng. Tại đó ông làm nhiều công tác lớn lao. Khi người Do Thái chống đối ông, nên ông hướng về dân ngoại. Và giờ đây chúng ta thấy rằng Chúa phán bảo với Phao-lô bởi vì ông có một phương pháp mới cho công tác truyền giáo. Và trong sách Công vụ, đoạn 18, câu 9 đến câu 11, ghi tiếp. Ban đêm Chúa phán cùng Phao-lô trong sự hiện thấy rằng, đừng sợ chi, song hãy nói và chớ làm thinh. Ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu, vì ta có nhiều người trong thành này. Phao-lô ở lại đó 1 năm 6 tháng, dạy đạo Đức Chúa Trời trong đám họ. Thưa các bạn, Cô-rinh-tô là thành phố chót trong hành trình truyền giáo lần thứ hai, nên xin các bạn nghĩ là Chúa muốn có nhiều người được cứu trong hành này. Khi các bạn đến một thành phố đông người như Sài Gòn chẳng hạn, các bạn có cảm xúc là Chúa muốn nhiều người trở về cùng Chúa không? Thú thật với các bạn, tôi có cảm xúc và mong ước như thế. Đó là có nhiều người Việt Nam trở về cùng với Đức Chúa Trời. Phao-lô đã ở tại Cô-rinh-tô một thời gian và tôi nghĩ rằng Phao-lô lấy làm lạ về thành phố này. Phao-lô đã lập nhiều sự chống đối nên có lẽ Phao-lô chuẩn bị rời đi nơi khác. Và chính trong lúc đó, Chúa bước đến để ngăn cản. Ngài nói Phao-lô, Chúa có nhiều người trong thành phố này, cho nên Phao-lô tiếp tục ở lại đó. Và trong sách Công vụ đoạn 18, câu 12-13. Lúc Galion đang làm quan trấn thủ xứ Ê-chai, người Giu-đa đồng lòng nổi lên nghịch cùng Phao-lô và kéo người đến tòa án mà nói rằng, người này xui dân thờ Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp. Sau khi Phao-lô làm công tác tại Cô-rinh-tô được vài tháng thì sự chống đối xảy đến. Tòa án tại Cô-rinh-tô gọi là Ben-ma mà ngày nay vẫn còn di tích tại Cô-rinh-tô. Tại đó họ xử Phao-lô, họ gán cho Phao-lô tội để dạy điều trái với luật pháp. Họ không có ý nói rằng Phao-lô dạy trái với luật pháp của chính quyền La Mã hay trái với luật pháp của thành phố Cô-rinh-tô, nhưng họ nói rằng lời dạy của Phao-lô trái với luật pháp của Môi-se. Và trong sách Công vụ đoạn 18, câu 14-17 ghi tiếp. Phao-lô vừa toan mở miệng trả lời thì Galion nói cùng dân Giu-đa rằng: "Hỡi người Giu-đa, giá như về nỗi trái phép hay tội lỗi gì thì theo lẽ phải ta nên nhịn nhục nghe các ngươi. Song nếu biện luận về đạo lý, danh hiệu hay là luật pháp riêng của các ngươi thì hãy tự xử lấy. Ta chẳng khứng xử đoán những việc đó đâu." Người bèn đuổi chúng ra khỏi tòa án. Bấy giờ, chúng bắt sốt then chủ nhà hội đánh đòn trước tòa án, nhưng Galion chẳng lo đến việc đó. Thưa các bạn, có một số nhà giải kinh kết án Galion với những lời thậm tệ, cho ông là hình ảnh của những người quan tòa vô tình, tàn nhẫn. Nhưng tôi muốn nói một đôi điều, một đôi lời để biện hộ cho quan tòa Galion. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về hành động thẳng thắn trong cương vị của ông. Tôi xin nói cho các bạn tại sao tôi nghĩ như thế. Quan tòa Galion là người có quyết định đúng trong mối quan hệ giữa hội thánh và chính quyền. Ông nói là nếu vấn đề liên hệ với tôn giáo hay các sự việc của tôn giáo thì những người trong tôn giáo tự giải quyết với nhau. Ông là quan tòa La Mã và ông chỉ xử những điều gì liên hệ đến luật pháp La Mã. Khi một vụ kiện tụng nào không liên quan đến luật pháp La Mã thì ông không có can dự vào. Ông nói với những người kiện cáo Phao-lô là hãy đem vấn đề tôn giáo mà tự giải quyết với nhau. Quan tòa Galion có một chính sách rõ ràng và dứt khoát. Ông chia hai lĩnh vực, hội thánh và chính quyền riêng ra. Tôi thích quan tòa Galion. Ông đã không can dự vào việc của Phao-lô giảng tin lành cho thành phố Cô-rinh-tô. Thành phố này có sự tự do, bao gồm sự tự do tôn giáo. Và khi vấn đề liên hệ đến tôn giáo thì những người trong đạo phải tự giải quyết với nhau. Tôi mong ước là chính quyền hiện nay cũng có một chính sách tương tự như thế. Tôi mong muốn rằng vấn đề của hội thánh và chính quyền được tách rời nhau, không can thiệp vào nhau. Chính quyền không nên có những quyết định can thiệp vào nội bộ của hội thánh, và hội thánh cũng không nên xen vào việc của chính quyền. Con người có quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, nhưng tiếc thay, đôi khi quyền tự do của con người bị áp chế. Quan tòa La Mã Galion là người làm đúng cương vị của ông ta. Ông không xét xử các vấn đề kiện tụng của dân thành Cô-rinh-tô liên quan đến niềm tin tôn giáo, và tôi ủng hộ cách hành xử này của ông ta. Thưa các bạn, thành Cô-rinh-tô là chạm dừng chân sao chót trong hành trình truyền giáo lần thứ nhì của Phao-lô, và sau đó Phao-lô rời Cô-rinh-tô trở về hội thánh Antioch để tường trình và chuẩn bị cho hành trình kế tiếp. Trong chương trình kỳ sau, tôi sẽ cùng với các bạn tìm hiểu đến hành trình truyền giáo lần thứ ba của Phao-lô. Thân chào quý vị và các bạn, xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.